Thưa cộng đoàn, cách riêng là các bạn trẻ, vì sao một điều tốt đẹp Chúa Giêsu làm lại bị người ta gán ghép cho đó là việc của ma quỷ? Và vì sao tha nhân vốn đem lại niềm vui hạnh phúc cho nhau thì lại trở thành cơn ác mộng của nhau? Chủ đề lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy nguyên nhân tại sao một điều tốt lành có nguy cơ trở thành điều không tốt hoặc trở thành điều xấu. Chúng ta đã rất quen thuộc với trình thuật sáng tạo. Ở trong đó, Thiên Chúa tạo dựng mọi sự đều tốt lành, và cao điểm của công trình tạo dựng chính là con người. Thiên Chúa tạo dựng con người cho nhau và vì nhau, người nữ cho người nam và người nam cho người nữ. Và quả thật, người nam đã hết sức vui mừng đón nhận người nữ như một phần xương thịt của mình, như sự chia sẻ cảm thông, như sự bổ túc và nâng đỡ lẫn nhau, để cùng nhau gầy dựng một cuộc đời hạnh phúc. Đó là một khởi đầu không thể tốt lành hơn. Nhưng rồi, sự khởi đầu tốt đẹp đó qua đi khi con người không còn lấy lời Thiên Chúa hướng dẫn làm ánh sáng soi đường. Con người hành động theo những toan tính riêng tư của mình và gạt bỏ Thiên Chúa, gạt bỏ những lời nhắc bảo của Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của mình. Và khi tách mình ra khỏi Thiên Chúa để sống độc lập, con người đồng thời nhận ra mình đã đánh mất sự trong sáng của tâm hồn vì những toan tính đen tối, và vì thế phải xấu hổ và sống trong tâm trạng giằng co giữa sự thiện và sự dữ, giữa hạnh phúc và khổ đau, giữa sự sống và cái chết, vân vân. Lỗi tại ai là câu hỏi người ta thường đặt ra khi đối diện với hậu quả xấu nào đó. Ai khiến ta đau khổ? Ai làm cho bầu khí gia đình vốn đầy sự tin tưởng trở thành nghi kỵ lẫn nhau? Ai làm cho gia đình đang hạnh phúc thành bất hạnh? Ai khiến cho gia đình đang đoàn tụ thành ra ly tán? Ai làm cho xã hội rối ren? Ai gây ra những bất công? Ai phải gánh chịu những món nợ mà họ không hề biết hoặc không hề tạo ra? Thiên Chúa đã chất vấn con người, sao phải lẩn trốn, sao phải xấu hổ vì việc mình làm? Và con người đổ lỗi cho người đàn bà, và người đàn bà đổ lỗi cho con rắn đã lừa dối mình. Cả người nam và người nữ, không ai chịu trách nhiệm về hành động sai trái mình làm, cũng chẳng ai can đảm gánh chịu hậu quả do mình gây ra. Người nam ra như đổ lỗi cho chính Thiên Chúa khi có ý trách. Người đàn bà mà Ngài đã cho con, đã khiến con thành ra thế này đây. Còn người nữ lại đổ lỗi cho con rắn đã nói dối hại bà. Và như vậy, sự dối trá là khởi đầu của những đổ vỡ các mối tương quan, tương quan với Chúa, với tha nhân và với bản thân con người, thì thấm thía được quả đắng của dối trá. Và hơn nữa, sự dối trá còn là nguyên nhân gây ra bất hạnh, khổ đau và sự vong thân. Sống ở trong môi trường phần lớn đất đai là hoang mạc khô cằn, người Ả Rập có câu chuyện giải thích về nguồn gốc của sa mạc khá thú vị. Thuở ban đầu, trái đất do Thượng Đế tạo nên phủ kín cây xanh, con người sống hòa hợp với nhau và với thiên nhiên trong một bầu khí bình an. Nhưng rồi một người đã nói dối. Thượng Đế lấy làm hối hận vì đã không phòng ngừa được sự dối trá. Cho nên Ngài tập hợp tất cả con người lại và tuyên bố: để cuộc sống được an bình hạnh phúc, từ nay không được ai nói lời gian dối hoặc hành động dối trá. Nếu không, bất cứ hành động dối trá nào hoặc một lời nói dối nào thốt lên, ta sẽ cho một hạt cát rơi xuống mặt đất. Nhiều người đã cười thầm: một hạt cát có đáng là gì? Sao có thể phủ lấp cả địa cầu xanh tươi này? Bởi vậy, đa số đã bỏ qua lời nhắc bảo của Thiên Chúa mà tiếp tục dối trá lẫn nhau. Dần dà, cơ man những hạt cát dối trá đã biến phần lớn màu xanh trên trái đất thành hoang mạc. Đây đó chỉ còn vài ốc đảo màu xanh của sự thật hiếm hoi. Thưa cộng đoàn, những ngày qua, nếu theo dõi phát biểu của một số vị đại biểu quốc hội được truyền hình quốc gia đưa tin, chúng ta sẽ phần nào nhận thấy nguyên nhân của bất ổn xã hội. Số ít vị đại biểu như ông Dương Trung Quốc, ông Lê Văn Lai, ông Trương Trọng Nghĩa đã chỉ ra nguyên nhân đó. Bên cạnh hầu hết các báo cáo ấn tượng về tăng trưởng kinh tế, các ông đã nêu lên nạn tham nhũng, nợ công, nợ xấu, tệ nạn xã hội, kinh tế quá lệ thuộc vào Trung Quốc, tình hình ở Biển Đông và nhất là dự thảo ba đặc khu kinh tế là những điều người dân thắc mắc mà không có lời giải đáp rõ ràng. Khi những người có trách nhiệm trong xã hội gây thất thoát trong quản lý của công lại bao biện bằng những chính sách bất cập, thiếu minh bạch, cũng là lúc xã hội bất an, dân tình khốn đốn. Chúng ta thấy rằng dù là mảnh đất quốc gia, mảnh đất gia đình hay mảnh đất tâm hồn của mỗi người, nơi nào cũng có nguy cơ biến thành sa mạc, thiếu vắng sự sống. Khi sự dối trá, bao biện, lợi ích cá nhân vân vân được gieo vào những mảnh đất ấy, thì bất hạnh là cái trái mà người ta phải nhận lại. Chúng ta thấy rằng khi ai đó ở trong gia đình vì thú vui riêng, vì sự ích kỷ của mình, sẽ giải thích với người thân bằng những lời quanh co về khoản chi tiêu, về những lúc vắng mặt bất thường. Một lần người ta thấy chỉ là điều thoáng qua không nguy hại, nhưng nếu không cảnh tỉnh hồi tâm, người ta sẽ đem những bất an nghi ngờ vào trong chính gia đình của mình. Bởi vậy là những công dân, chúng ta mong sao có những vị đại biểu tâm huyết nói lên tiếng nói của người dân, hành động vì lợi ích của dân và đặt công ích lên hàng đầu. Nhờ đó xã hội được an vui hạnh phúc. Và là những người con của Chúa, chúng ta cầu xin cho mỗi Kitô hữu, cho mỗi người chúng ta đây biết lấy ánh sáng lời Chúa làm chỉ nam cho mọi hành động lời nói của mình. Nếu thực hành lời Chúa, chúng ta sẽ tránh được những việc tiêu cực, tựa như trồng rau hai luống, nuôi heo hai chuồng, gây nguy hại cho chính anh chị em của mình. Và nhất là lời Chúa hướng dẫn chúng ta đến những hành động tích cực như sống chân thật và bác ái với nhau. Thưa cộng đoàn, do sự dối trá khởi đầu, nhân loại đã tự đẩy mình vào sa mạc của khổ đau, của chia rẽ, vân vân. Chúng ta đừng vội đổ lỗi cho nhau. Về phương diện xã hội, Cổ nhân dạy rằng: tiên trách kỷ, hậu trách nhân là thái độ thích hợp để cứu vãn những điều tốt đẹp trong gia đình, trong xã hội. Và về phương diện đức tin, chúng ta thấy rằng Chúa Cha đã gửi ngôi lời sự thật đến trần gian nhằm mục đích quy tụ nhân loại thành một gia đình hiệp nhất yêu thương. Và sự hiệp nhất ấy chỉ có được khi mỗi người chúng ta biết góp phần tích cực của mình bằng hành vi sám hối, bằng sự sửa sai trong lời nói cũng như hành động, nhờ sự soi dẫn của lời Chúa mà thôi. Chúng ta là những người được Chúa ban cho có thân xác, để qua thân xác của chúng ta đem lại niềm vui, bình an cho những người trong gia đình. Chỉ khi chúng ta lấy lời Chúa làm ánh sáng soi dẫn, chúng ta mới có thể tận dụng được tất cả những ân ban Chúa ban cho thân xác, cho tâm hồn chúng ta. Nhờ đó, niềm vui, bình an, sự hạnh phúc là điều có thể nằm trong tầm tay mỗi người chúng ta.